là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Trấn Yên nỗ lực mở rộng diện tích dâu tằm. Tiếp đó là phản ánh thành phố Yên Bái đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Đảng bộ huyện Trấn Yên vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú, chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, chỉ định chức danh bí thư, phó bí thư Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú nhiệm kỳ 2020-2025. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là hoạt động phục vụ tưới tiêu, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ dân sinh, kinh tế, phòng chống lụt bão, ứng phó thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh. Theo quyết định của huyện ủy Trấn Yên, Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú gồm 6 chi bộ trực thuộc với tổng số 90 đảng viên. Trên cơ sở quyết định thành lập Đảng bộ, huyện ủy Trấn Yên đã chỉ định 9 đồng chí tham gia ban chấp hành, 3 đồng chí tham gia ban thường vụ Đảng ủy. Trong đó, đồng chí Nguyễn Đức Bảy, chủ tịch công ty, giữ chức vụ bí thư Đảng ủy. Đồng chí Lý Xuân Bích, giám đốc công ty, giữ chức vụ phó bí thư Đảng ủy. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện ủy Trấn Yên đề nghị ban chấp hành Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú khẩn trương tiến hành xây dựng quy chế hoạt động của Đảng bộ, bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra theo quy trình, xây dựng nghị quyết của Đảng bộ, tạo nên Đảng bộ vững mạnh, đoàn kết, chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của công đơn vị. Được biết, ngày 31 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có quyết định số 1990 về việc sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn và công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi và công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú, lấy tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú. Ba công ty trước khi sáp nhập đều sở hữu 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, có chung nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp của một số huyện trong tỉnh. Việc sáp nhập nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, thống nhất cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp dịch vụ thủy lợi, sử dụng hiệu quả hơn về nhân lực và cơ sở vật chất, từng bước đổi mới về phương thức quản lý tài chính, phù hợp với chủ trương, định hướng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, theo quyết định số 1479 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Cùng với việc sáp nhập, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Trần Đức Bảy giữ chức vụ Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú. Hội nghị công bố quyết định sáp nhập đã diễn ra ngày 25 tháng 1 năm 2024.
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và có chương trình 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư với mức lãi suất thấp. Thực hiện quyết định 338 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 208 về việc triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 751 căn nhà ở xã hội, trong đó giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 263 căn, giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 488 căn. Đối với nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, hiện nay tại tỉnh có 2 dự án khu đô thị có bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đang triển khai thi công phần hạ tầng với diện tích gần 3 hectare, số lượng khoảng 450 căn. Dự kiến trong quý 2 năm 2024 khởi công thêm 3 dự án, trong đó có bố trí 20% quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội. Đối với nhà ở xã hội lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp, đến hết năm 2023, Yên Bái có 4 khu công nghiệp được quy hoạch. Đến nay, tỉnh đã bố trí hơn 13 hectare đất dành cho đất hành chính, dịch vụ khu công nghiệp để đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và các dịch vụ khác. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai các thủ tục để thực hiện dự án theo quy định.
Thiết thực lập thành tích hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp huyện Đoàn Yên Bình tổ chức chương trình Tháng Thanh niên năm 2024. Với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và tuổi trẻ huyện Yên Bình đã bám sát chương trình công tác năm, chủ động xây dựng các chỉ tiêu, chương trình hành động phù hợp với tình hình đơn vị, chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa trong thanh niên, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên. Tổ chức các đợt thi đua trong tháng thanh niên, khơi dậy sức sáng tạo và tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu văn nghệ, thể thao, phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại cơ sở, thường xuyên làm tốt công tác củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, đoàn tham gia xây dựng đảng, tích cực tuyên truyền về đảng cho thanh niên, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa các nội dung phát động thi đua của cấp ủy, chính quyền thành những việc làm cụ thể, thiết thực trong các phong trào hành động cách mạng. Chương trình đồng hành với thanh niên của tổ chức đoàn, hội, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện để góp sức trẻ chung tay vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển toàn diện của địa phương đơn vị. Tại chương trình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã trao tặng kinh phí cho 4 hộ gia đình tại xã Bảo Ái xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 200 triệu đồng. Ban tổ chức chương trình cũng trao quà cho 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng shop Tống Hiền Hà Nội tặng quà cho các học sinh trường mầm non xã Bảo Ái. Ngay sau chương trình, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, huyện đoàn Yên Bình đã ra quân tham gia hưởng ứng tháng thanh niên với chuỗi hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng của xã Bảo Ái, Cẩm Ân, Tân Nguyên và 15 hộ nghèo của xã Bảo Ái. Tuyên truyền về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe và thay dầu xe miễn phí cho người dân xã Bảo Ái. Tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại xã Bảo Ái. Thăm khám sức khỏe, thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc tại thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình.
Hiệp hội Đá quý Yên Bái vừa tổ chức triển lãm khai xuân chợ đá quý năm 2024. Đây là nơi thu hút, tập hợp, kết nối những người có niềm đam mê với đá quý. Trong ngày khai xuân đã có trên 60 gian hàng của các doanh nghiệp, thương nhân, các nghệ nhân và chủ cơ sở kinh doanh chế tác đá quý của ba miền Bắc Trung Nam và các nước Anh, Ấn Độ, Nga cùng tham gia triển lãm, tham quan, giao dịch các sản phẩm tại chợ đá quý. Không gian chợ đá quý mang đến cho du khách sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp đa dạng của màu sắc, chất liệu là sự tập hợp những dòng đá quý chất lượng nhất như ruby, sapphire, topaz. Trong đó, đá quý ruby được coi là có giá trị chỉ sau kim cương cùng các sản phẩm mỹ nghệ từ đá như tranh đá, tượng đá, đá chế tác thành trang sức. Chợ đá quý Yên Bái không chỉ là không gian thương mại dành cho những người có niềm đam mê với đá quý, mà còn là nơi giữ gìn, quảng bá rộng rãi thương hiệu đá quý Lục Yên, Yên Bái đến với bạn bè quốc tế, kích cầu thương mại, đa phương, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nghề trồng dâu nuôi tằm đã đem lại những giá trị kinh tế lớn lao cho người nông dân huyện Trần Yên. Đặc biệt từ năm 2023, khi nhà máy dâu tằm tơ được xây dựng đi vào hoạt động trên địa bàn, giúp người dân bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cả ổn định. Từ đó tiếp thêm động lực để chính quyền và người dân nơi đây ngày càng nỗ lực mở rộng thêm nhiều diện tích, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Dù đã có hơn 1 mẫu dâu để nuôi tằm ổn định, nhưng sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, gia đình chị Trần Thị Yến ở thôn Trúc Đình, xã Vị Thành tiếp tục trồng thêm hơn 5 sào dâu trên diện tích Tết của gia đình và thuê thêm gần 1 mẫu đất ở Y Can để tiếp tục mở rộng việc chăn nuôi tằm lên quy mô lớn. Không chỉ giá kén ở mức cao được nhà máy thu mua toàn bộ, mà khi tham gia vào hợp tác xã theo chuỗi liên kết giá trị, gia đình chị Yến còn được hỗ trợ toàn bộ cây giống và nhiều điều kiện khác để nuôi tằm hiệu quả. Chị Trần Thị Yến, thôn Trúc Đình, xã Vị Thành, huyện Trần Yên nói:
"Để mà dâu của năm nay trồng nên phát triển rất đẹp. Chưa thấy năm nào mà nó đẹp như năm nay, mà thuận tiện thời tiết, rồng dâu lên đẹp và rồng đúng thời điểm nên là nó mưa ẩm nên rất đẹp, phát triển tốt. Thì chắc chỉ đến, hy vọng là chỉ đến cuối tháng 4 là ta lại đã hái khai thác để nuôi được tằm rồi. Cuộc sống của bà con nhân dân của xã Việt Thành về vùng dâu tằm, nếu từ trước không có dâu tằm thì bà con rất nhà cửa là chưa có xây dựng như bây giờ đâu. Từ có ngày phát triển dâu tằm rồi, bà con khá giả hơn, giàu có hơn, mà tất cả các cái thuận tiện và nhà nào nhà đấy là tu sửa sắm sửa đầy đủ khang trang vì nhờ về dâu tằm phát triển."
Với nhiều năm kinh nghiệm trồng dâu nuôi tằm, mỗi năm gia đình chị Tạ Thị Mười thu nhập trên 200 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào trồng dâu nuôi tằm, năm nay gia đình chị Mười đã dồn tất cả diện tích còn lại để mở rộng diện tích trồng dâu. Chị Tạ Thị Mười, thôn Trúc Đình, xã Vị Thành nói:
"Trước kia thì cứ nuôi thì mình họ đến ấy, thì là mình lấy tằm con xong là mình bán ấy, thì nó không được giá cả như chị Lê. Từ hồi mà chúng tôi vào cái hợp tác chị Lê thì đúng là từ năm ngoái năm nay là giá cả nó cao rất nhiều và vẫn rất là ổn định. Trồng dâu thì tốt hơn mà thu nhập nó nhanh hơn bởi vì nó quay vòng nó rất là ngắn ngày, nên là mình lại thu nhập được luôn rồi. Thế còn những cái kia nó dài lắm nên là thu nhập nó không bằng dâu. Nên là chị em rất là phấn khởi đến cái lúc mà cứ xuất kém xong vài hôm lấy về xong lại xuất tiếp, nên là cái nó nhanh, nó quay vòng nhanh, rất là thích.
Thực tế cây dâu Quan Tằm đem lại cho người dân Việt Thành giá trị kinh tế lớn. Cũng chính nhờ nghề này mà Việt Thành là một trong những địa phương đầu tiên cán đích đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Trấn Yên. Về Việt Thành hôm nay, nhận thấy sự đổi thay đáng kể của diện mạo vùng quê nông thôn khang trang hiện đại. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ trồng dâu nuôi tằm mang lại, cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ chính quyền, người dân Việt Thành không ngừng đầu tư mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm. Nhà ít nhà nhiều đều quy hoạch lại diện tích, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, dồn điền đổi thửa để trồng dâu. Riêng năm 2024, xã phấn đấu trồng mới thêm 10 ha, nâng tổng số diện tích dâu toàn xã lên gần 230 ha. Ông Đỗ Mạnh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
2 năm gần đây thì cái việc là cái quan tâm vào cái lĩnh vực trồng dâu và nuôi tằm thì được người dân ở trên địa bàn xã là rất là quan tâm, xác định cây dâu và trồng dâu là nuôi tằm là cũng là cây trồng chủ lực, nên là địa phương cũng rất là quan tâm, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân để làm sao là mở rộng cái diện tích trồng dâu và chăm sóc cái diện tích trồng dâu có để làm sao phát triển trong cái nghề trồng dâu nuôi tằm, làm sao với quy mô của xã Việt Thành cũng hướng tới là một cái làng nghề là trồng dâu nuôi tằm để phát triển kinh tế ở trên địa bàn của xã Việt Thành.
Trồng thử nghiệm 1 hecta dâu vào cuối năm 2023, sau khi trừ mọi chi phí, gia đình bà Phùng Thị Thơm, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên vẫn thu về hơn 50 triệu đồng. Vừa không phải đầu tư lớn, không vất vả như trồng lúa lại cho thu nhập cao, nên năm nay gia đình bà Thơm quyết định trồng tới 6 hecta. Bà Thơm chia sẻ:
gia đình tôi trồng được 1 hát, xong sau khi trồng 1 hát thì đã được nuôi cái con tằm thì nuôi cuối năm ngoái là nuôi được 5 bòng tằm, thì thấy cái lãi suất của nó rất là cao so với lại trồng lúa thì nó năng suất hơn trồng lúa nhiều, thế nên là gia đình tôi quyết định là thuê thêm đất để mở rộng cái diện tích của năm nay. Thì hiện nay là gia đình đã có trồng rồi là được gần 6 ha rồi. Đấy. Thế là đang dự kiến lại chuẩn bị tới lại đang dự kiến là trồng thêm 4 ha nữa.
Thành công từ những mô hình trồng dâu nuôi tằm hiệu quả như gia đình bà Thơm đã tạo ra những động lực lớn để phong trào trồng dâu nuôi tằm phát triển mạnh mẽ ở xã Minh Quân. Gia đình anh Ngô Văn Trực cũng là một trong những hộ đầu tiên phong đưa cây dâu về trồng ở Minh Quân. Nhờ có thị trường tiêu thụ ổn định, năm 2023, gia đình anh cũng thu về 80 triệu đồng. Năm nay, anh trồng thêm 6 sào dâu nữa để nuôi tằm. Anh Ngô Văn Trực, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết:
nếu như giá trị để mà cây dâu mà so với cây lúa thì nó phải hơn nhiều lần chứ. Một sào thóc thì được bao tiền đâu. Thì còn thì một sào dâu này để mà làm thì nếu tôi chưa, như năm nay tôi thấy như năm ngoái thôi, nhưng chắc chắn là nó cũng phải bằng khoảng 7-8 sào lúa nếu mà để như bà con làm. Mà nếu như mà làm theo cái kiểu là như bây giờ thì các hàng mẫu lúa mới bằng sào dâu, để mà trừ chi phí đi, đấy là để đó là kinh tế là như thế. Ví dụ như một lứa tằm của tôi 3 sào, ví dụ như được khoảng đơn giản được 30-40 cân kén chẳng hạn, thế là 7-8 triệu rồi, thì bằng làm cả mẫu hai mẫu ruộng một năm ấy chứ.
Chị Nguyễn Thị Hà, trưởng thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên kể:
bà con nhân dân chúng tôi bây giờ, hiện tại bây giờ thì cũng có được hơn 10 hộ là trồng dâu, và cũng hy vọng là trong thời gian tới thì các hộ sẽ thấy cái việc trồng dâu nuôi tằm này phát triển kinh tế là có hiệu quả, thì cũng mong muốn là bà con nhân dân sẽ quan tâm nhiều hơn và phát triển để trồng dâu nhiều hơn để có thu nhập kinh tế cao hơn.
Để thay đổi tập quán chuyên trồng ngô, trồng lúa và các loại cây rau màu đối với người dân Minh Quân là điều không dễ dàng. Nhưng với sự hỗ trợ từ chính quyền cùng các cơ chế chính sách của nhà nước thông qua nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tạo động lực lớn để người dân nơi đây mở rộng thêm diện tích trồng dâu trong năm 2024. Tham gia dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị do Hợp tác xã Dâu Tằm Minh Quân thực hiện, các hộ dân được hỗ trợ toàn bộ cây con giống, nhà nuôi tằm và né ô vuông cũng như chuyển giao khoa kỹ thuật. Vì vậy, người dân phấn khởi góp phần để diện tích dâu luôn được vượt kế hoạch. Phần đầu đến năm 2025, diện tích dâu toàn xã phát triển lên 30 ha. Anh Đặng Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên nói:
năm 2024 thì người dân đã hình thành được cái ý thức phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao cái giá trị trên cùng một đơn vị diện tích. Thế và đến nay thì xã Minh Quân đã có 19 ha chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dâu nuôi tằm. Thế và tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thì các hộ dân đã vững tin trên cái con đường phát triển kinh tế ở trong giai đoạn hiện nay.
Mặc dù cây dâu con tằm có mặt tại đồng đất Trấn Yên hàng chục năm nay, nhưng chỉ duy trì ở một số xã vùng trọng điểm như Việt Thành, Bảo Đáp, Đào Thịnh, Quy Mông, Y Can. Đầu năm 2023, khi nhà máy dâu tằm tơ xây dựng đi vào hoạt động trên địa bàn, có sự liên kết 4 nhà bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cả ổn định, đã tiếp thêm động lực để chính quyền, các cấp và nhân dân đầu tư mở rộng diện tích. Đặc biệt, huyện Trấn Yên cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn vận dụng tối đa các cơ chế chính sách theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh để hỗ trợ người dân mở rộng diện tích. Dự kiến riêng năm 2024 sẽ có 4 dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị được triển khai hỗ trợ cho nông dân theo nghị quyết 69 với số tiền hàng tỷ đồng. Tham gia dự án, người trồng dâu sẽ được hỗ trợ toàn bộ cây con giống, xây dựng mới nhà nuôi và né gỗ ô vuông tằm. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn của huyện cũng tích cực phân công cán bộ về địa bàn, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chị Đỗ Thị Diệu Thúy, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với xã trồng mới này thì ở huyện cũng như là có Phòng Nông nghiệp rồi Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp là hỗ trợ bà con nhân dân về phát triển trồng mới, cho bà con nông dân được thực hiện áp tiếp cận với chính sách của Nghị quyết 69. Các cái hạng mục mà được hỗ trợ thì có những cái hỗ trợ về cây giống trồng mới cái dâu này, hỗ trợ về xây dựng nhà tầm, xây dựng nhà tầm con, xây dựng nhà tầm lớn, hạng mục sửa chữa nhà tầm lớn và hỗ trợ cái bộ né gỗ vuông để mà áp dụng vào trong nuôi tằm. Đấy, ngoài ra thì có tất cả địa bàn các xã thì đều có cán bộ kỹ thuật trực tiếp ở tại cơ sở để hướng dẫn bà con nông dân từ các cái khâu trồng dâu, chăm sóc, thu hái đến nuôi tằm, kỹ thuật nuôi tằm, băng tằm.
Nhiều năm nay, huyện Trấn Yên đang duy trì diện tích trên 910 ha dâu đã cho thu hoạch ổn định. Tuy nhiên, nhận thấy những giá trị kinh tế từ nghề này đem lại, người dân rất chủ động mở rộng diện tích. 2 tháng đầu năm, toàn huyện đã trồng mới được 82 ha dâu, trong đó có gần 20 ha dâu trồng đất lúa. Diện tích trồng mới tập trung ở các xã như Báo Đáp, Việt Thành, Hòa Cuông, Y Can, Minh Quân, Việt Hồng. Ông Trần Ngọc Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên nói:
"Trên đề dâu thì chủ yếu tằm, chủ yếu là bán xuất hàng thô. Nhưng đến nay thì cũng đã có một doanh nghiệp đầu tư về sản xuất dâu ở tại Trấn Yên. Cũng làm đã từ đó thì cũng đã đưa có một cái sản phẩm sợi tơ để bán xuất khẩu. Để tiếp tục hình thành phát triển bền vững cho những năm tiếp thì chúng tôi cũng đang định hướng sẽ xây dựng các làng nghề phục hồi về dệt thổ cẩm để làm những cái sản phẩm về thủ công để gắn với cái du lịch. Đối với du lịch thì không chỉ đến chơi ăn và về mà cũng phải có những cái sản phẩm của bản địa. Đấy cũng là một cái định hướng. Thì từ những cái đó thì chúng tôi hy vọng rằng dâu cũng sẽ phát triển và tăng thêm được cái giá trị gia tăng từ trồng dâu nuôi tằm, cũng không chỉ có những cái sản phẩm thô."
Năm 2024, huyện Trấn Yên có kế hoạch trồng mới 150 ha dâu với giá kén ở mức cao, dao động từ 180 đến 225.000 đồng một kg, giá trị trên một đơn vị diện tích trồng dâu cao gấp 6 đến 7 lần so với trồng lúa, trồng ngô. Đây là cơ sở tiền đề quan trọng để Trấn Yên hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hướng tới xây dựng được những làng nghề truyền thống, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thời gian qua, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái đã có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính, qua đó góp phần để tăng thu cho ngân sách nhà nước. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Hôm nay, chị Hứa Thanh Hoa, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đến bộ phận phục vụ chính công thành phố Yên Bái để làm thủ tục sang tên đất. Do cung cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định nên chỉ trong 15 phút, chị Hoa đã được cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái hoàn thiện các thủ tục và hẹn đến ngày 27 tháng 3 đến lấy kết quả. Thủ tục nhanh chóng, cán bộ hướng dẫn tận tình nên chị Hoa rất hài lòng. Chị Hứa Thanh Hoa, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
"Các anh chị ở đây làm việc tương đối là nhanh nhẹn và linh hoạt hơn, thông minh hơn, thì là tư vấn thì cũng nhiệt tình và cách xử trí thì cũng hợp lý và thông báo được cho công dân là người cần việc thì đã biết được ngày giờ chính xác để nhận hồ sơ hay là trả hồ sơ. Ngày xưa thì cứ hẹn ngày nó không rõ được lý lịch giờ thì nhiều người đến thì cứ phải mất công thôi, hẹn đến là không chính xác được ngày. Bây giờ thì báo về điện thoại thì nó chuẩn hơn, chính xác hơn thì chúng tôi có thể sắp xếp công việc, không bị mất thời gian nhiều.
Những năm qua, thành phố Yên Bái luôn là địa phương đứng đầu của tỉnh về số lượng hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, giải quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai. Chỉ tính riêng 2 tháng qua, Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh thành phố đã tiếp nhận gần 2.200 hồ sơ các loại liên quan đến lĩnh vực này. Đơn vị đã giải quyết được trên 1.500 hồ sơ, số còn lại đang tiếp tục được giải quyết theo đúng thời gian quy định. Với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, không có hồ sơ nào bị trễ hẹn hoặc không được xử lý đúng quy định. Chị Hà Thị Hồng, cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái nói.
Chi nhánh thì cũng đã áp dụng cái phần mềm VLIT là cái phần mềm mới, từ khâu giải quyết, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và liên thông thuế, rồi là trả kết quả, rồi là quản lý kết quả ISO, đồng thời cũng giúp cho công dân là có thể tra cứu được cái thủ tục hồ sơ hoặc là cái thông tin dữ liệu thửa đất trên cái phần mềm này, nên là dẫn đến là công dân khi đến giao dịch thì là cũng đã giảm thiểu được cái phần là phải đi lại trong cái quá trình xác minh cái nguồn gốc thửa đất hay là các thông tin liên quan đến thửa đất. Thế thì là quá trình thực hiện ở đây thì công dân cũng có thể đến tại quầy để thực hiện cái việc tra cứu. Đấy, bên cạnh đấy thì công dân thì là cũng đã được hướng dẫn về cái thanh toán các cái thủ tục trực tuyến, cho nên là công dân là cũng giảm thiểu được cái việc là phải đi lại trong cái việc lấy giấy tờ.
Để giải quyết nhanh gọn đáp ứng nhu cầu của nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, thời gian qua công tác cải cách hành chính được chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái đặc biệt quan tâm. Qua đó giảm đáng kể thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng đã tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường đối thoại, tích cực hỗ trợ nhân dân tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở. Chị Phạm Thị Thu Hiền, Phó giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái nói.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố chúng tôi xây dựng phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của năm 2024, trong đó có nhiệm vụ và giải pháp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cho người dân. Thứ nhất là nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả phục vụ của cán bộ công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính để đáp ứng mục tiêu yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin. Thứ hai là kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, qua đó góp phần giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai nhanh gọn, đúng quy định. Thứ ba là tiếp tục thực hiện quá trình chuyển đổi số, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác cung cấp dịch vụ công đến người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Năm 2024, phối hợp với các Ủy ban nhân dân các xã phường, tiếp tục triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, mô hình ngày thứ bảy cùng dân về giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu trong lĩnh vực đất đai cho người dân theo đề án 06 cho nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các địa phương để giải quyết hỗ trợ nhân dân trong thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố hướng đến mục tiêu lấy thước đo về sự hài lòng của người dân để đánh giá chất lượng làm việc. Tất cả vì mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, thực hiện mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trên cơ sở vận dụng việc hỗ trợ, đổi mới chính sách bảo hiểm y tế trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sinh sống tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, ông Lý Văn Thiêm, người dân tộc Sao, không may mắc phải căn bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính nên tốn nhiều chi phí cho việc khám chữa bệnh. Sau nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế nên ông đã không mất nhiều tiền cho việc khám chữa bệnh hàng tháng. Ông Thiêm cho biết.
Đi khám chữa bệnh thì nó đỡ một khoản chi phí trong đó. Tôi khuyên mọi người nên mua tấm thẻ đấy để dùng đấy. Sau khi mình đi khám tiết kiệm được một khoản chi phí.
Còn đối với trường hợp ông Nguyễn Quỳnh Đô ở thành phố Yên Bái, do mắc bệnh tiểu đường vừa phẫu thuật ruột thừa cấp nên ông Đô phải thường xuyên hàng tháng tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để thăm khám. Nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh đã giảm đáng kể, giúp ông có thêm động lực để ông chiến đấu với bệnh tật. Ông Đô nói.
Thì hàng tháng là tôi phải đến bệnh viện để khám bệnh và lấy thuốc. Thì bảo hiểm y tế cũng đã chi trả cho tôi một phần nào đó. Điều đó rất là quan trọng. và trong bình thường ví dụ hôm nay là tôi đang bị mổ ruột thừa và bảo hiểm y tế cũng đã chi trả cho tôi. Đấy là điều tôi thấy rất là quan trọng đối với bảo hiểm y tế, rất quan trọng đối với tôi. Và tôi cũng khuyên mọi người chưa có bảo hiểm y tế hãy mua bảo hiểm y tế cho cuộc sống của mình.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường từ khi tuổi trung niên cho tới 60 tuổi hết khoảng hơn 300 triệu đồng. Như vậy, với tấm thẻ bảo hiểm y tế, người bệnh sẽ tiết kiệm một khoản tiền lớn trong việc khám chữa bệnh, thậm chí đối với đồng bào dân tộc thiểu số và những đối tượng chính sách thì hoàn toàn miễn phí. Bác sĩ Nguyễn Văn Trúc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Khi bệnh nhân vào viện, đặc biệt vào khoa hồi sức tích cực, chúng tôi là những bệnh nhân nặng, chi phí từ 1 đến khoảng 500 triệu một đợt điều trị. Nếu không có bảo hiểm y tế, người bệnh sẽ không đủ khả năng để chi trả chữa bệnh. Bên cạnh đó, ngành y tế chúng tôi cũng phối hợp khi người bệnh vào viện, đặc biệt những cái bệnh mà có nguy cơ quay đi quay lại phải vào viện thì chúng tôi cũng đã tư vấn cho tất cả các gia đình người bệnh là nên mua bảo hiểm để được hưởng cái chế độ của nhà nước, tạo điều kiện cho những cái lần khám chữa bệnh nó đỡ giảm chi phí cho người bệnh thì người bệnh sẽ được tiếp cận các cái dịch vụ y tế tốt hơn.
Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và nhà nước, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, chia sẻ rủi ro giữa các đối tượng theo lứa tuổi, sức khỏe và thu nhập, hướng tới sự công bằng trong công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt trên 95%. Đây là tỷ lệ đáng ghi nhận của ngành bảo hiểm xã hội nhằm hướng tới tăng độ phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Ký kết cái chương trình phối hợp công tác tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh, huyện và phối hợp với các cơ quan báo chí của trung ương, địa phương để có các cái chuyên mục tuyên truyền nhằm lan tỏa cái ý nghĩa của bảo hiểm y tế đến đông đảo người dân trên bàn tỉnh. Từ đó để người dân thấy được cái tính ưu việt của tấm thẻ bảo hiểm y tế, từ đó tự giác tham gia và qua đó góp phần tăng cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đào tạo tập huấn cho nhân viên tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn tỉnh, trong đó cũng lồng ghép vào việc tập huấn tuyên truyền các cái kỹ năng vận động người dân và để đẩy mạnh tuyên truyền đến tận người dân, đảm bảo hiệu quả, giúp người dân hiểu được cái lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế. Và song song với đó là việc phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc tăng cường các cái giải pháp, biện pháp trong việc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả, tiết kiệm, cùng với việc nâng cao cái hiệu quả công tác khám chữa bệnh và về cái tinh thần phục vụ cho người dân để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế.
Với những nỗ lực để thực hiện mục tiêu, ngay từ những ngày đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ôi ông ơi, lên đường thôi.
Ông lên ga đi.
Rồi bây giờ ông lên mạng search đường đi.
Ồ, điện thoại 2G làm gì vào được mạng.
Thế thì anh em mình phải lên đời thôi.
Lên đời bằng cách nào?
Ôi đây, lên đời 4G. Viettel đang có chương trình lên 4G lên đời. Chỉ cần đổi từ điện thoại 2G lên điện thoại 4G thôi là có cơ hội trúng 63 chiếc xe máy Honda Vision đấy.
Ôi, thế thì tôi có cơ hội lên đời xe máy rồi.
Còn tôi sẽ có cơ hội lên đời với 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data tốc độ cao và ưu đãi thả ga cước gọi nội mạng khi chuyển đổi lên 4G.
Tuyệt quá ông ơi, chương trình kéo dài đến bao giờ?
Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024 ông ạ. Chỉ cần đổi lên điện thoại 4G thôi, điện thoại 4G nào cũng được. Ra cửa hàng Viettel gần nhất hoặc soạn tin nhắn 4G gửi 191 để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Vậy bây giờ anh em mình qua cửa hàng Viettel đổi luôn.
Nhất trí.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.